Kính thưa cộng đoàn, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi sống lại những cái tình cảm của tuổi thơ. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê. Và khi nói đến vùng quê thì có thể người ta có những kỷ niệm rất đẹp của thời thơ ấu. Nhưng kỷ niệm thời thơ ấu của tôi đong đầy những nỗi sợ hãi. Tôi sợ nhất là đám bạn của làng bên cạnh, bởi vì không bao giờ chúng để cho tôi yên cả. Cứ làng này hè nhau đánh làng kia, và như vậy thì hai bên gầm gừ nhau. Cái bầu khí của tuổi thơ thật là sợ hãi. Và cái mối hiềm khích của hai bên ngày càng trở nên sâu rộng. Và tôi sợ không bao giờ dám bén mảng đến làng bên cạnh. Điều đó ám ảnh cho tới bây giờ. Và khi lớn lên trở về quê hương, thì những người ngày xưa từng đánh tôi, bây giờ là những người bạn. Và có khi lại là những người rất quý, mời ăn cơm và kể lại những chuyện của tuổi thơ như là một trang sử phía sau, kỷ niệm cho tuổi thiếu thời của những người còn trẻ. Khi mà tôi đọc lại hình ảnh của tuổi thơ như vậy, thì tôi thấy để tốt nhất tránh đi sự hiềm khích thì thôi, nhà ai người đó sống, làng nào làng đó chơi, đừng có xâm chiếm sang lãnh thổ của người khác. Đó là cách thức để tạo được sự bình an. Thế nhưng mà trong thực tế, nhiều khi mình chẳng gây ra sự tội gì cả, cũng bị người khác kiếm cớ và cho những trận đòn no thân. Kinh nghiệm ấy, khi lớn lên tôi nhìn ra thế giới thì thấy thế giới cũng tương tự như một làng quê như thế. Nước này đánh nước kia, và rồi tìm một chút bình an, một chút hòa bình thì cần phải thương thảo, cần phải nghị bàn bao nhiêu chuyện mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Sau đệ nhị thế chiến thì người ta đã xây một bức tường dài 150 km, chia hai phần của nước Đức, Đông Đức và Tây Đức. Bức tường đó được gọi là bức tường Bá Linh, và cũng được gọi là bức tường Ô Nhục. Người ta ghi dấu ngày khởi công xây bức tường Ô Nhục đó 13 tháng 8 1961, và mãi tới khi chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ 1989 thì bức tường mới được phá đổ. Và ngày nay người ta giữ lại khoảng 200 mét của bức tường Ô Nhục như là dấu chỉ của một thời chia cắt. Bao nhiêu con người đã gửi mạng nơi bức tường Ô Nhục ấy. Bức tường là một sự chia cắt và rào cản, không làm cho người ta có thể thông thương giao hảo với nhau. Hình ảnh của tuổi thơ, hình ảnh của bức tường ấy, ngày hôm nay tôi muốn mượn để chia sẻ với cộng đoàn về ý tưởng của bài tin mừng. Bài tin mừng ngày hôm nay có thể cho chúng ta thấy ba giai đoạn của lề luật Thiên Chúa. Giai đoạn thứ nhất là lề luật trước thời của Mô-xê. Giai đoạn thứ hai, lề luật Mô-xê ban bố cho dân Chúa. Và giai đoạn thứ ba, luật mới của Tân Ước, luật của Đức Giê-xu. Khi người ta còn sống ở cái thời của các chi tộc, và đời sống tôi có thể tạm ví như những chàng nhãi ranh làng quê của tôi, chỉ tìm cách đánh nhau, chỉ tìm cách tranh giành, chỉ tìm cách để cho mình được tôn trọng. Dân của Chúa cũng đã từng sống cái luật rừng rú ấy, và chẳng tìm đâu xa ta thấy chứng cứ ngay trong Kinh Thánh. Quyển sách đầu tiên, sách Sáng Thế, ta đã thấy cảnh của Ca-in giết A-ben. Và rồi tội lỗi của dân Chúa leo thang đến cực độ, cho đến lúc Thiên Chúa quyết định thanh tẩy dân bằng cuộc đại hồng thủy. Đó là dấu tích cho thấy con người chia cắt và sống sự rừng rú khi chưa chấp nhận được nhau, khi chưa nhận được nhau là anh em của mình. Tiếng của Thiên Chúa vẫn vang vọng và hỏi Ca-in, em ngươi đâu? Tiếng đó là tiếng nói của lương tâm, tiếng đó là lời phán xét của lịch sử, tiếng đó là lời chất vấn lương tri của con người cần phải sống và tuân giữ lề luật. Luật rừng rú ấy cũng đã được vượt qua nhờ cuộc canh tân của nhà lãnh đạo tài ba Môsê. Môsê đã lãnh đạo dân của Chúa canh tân lề luật và làm cho luật đó trở nên tốt đẹp, công bằng hơn. Nếu xưa kia một xã hội được đánh bằng và thế mạnh nằm trong tay những kẻ chức quyền, cá lớn nuốt cá bé, thì Môsê đã tạo được một mặt bằng công bằng của xã hội, mắt đền mắt, răng đền răng. Không có chuyện người giàu ức hiếp người nghèo, không có chuyện người lớn ăn hiếp trẻ nhỏ, mà nếu anh đụng chạm đến tôi có quyền trả thù. Đó là một sự công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Luật ấy là sự công bằng của xã hội, tuy nhiên ta vẫn thấy còn tính chất rừng rú của nó. Đó mới chỉ là luật của công bằng mà thôi, người ta chưa đọc được luật của đức ái. Bài tin mừng cho chúng ta thấy một sự so sánh. Luật dạy người xưa rằng, còn thầy bảo anh em rằng. Một sự so sánh giữa luật cũ và luật mới, một sự so sánh giữa luật lệ của công bằng và một sự so sánh luật lệ của đức ái. Luật Đức Giê-xu không dựa vào sự công bằng. Luật của Đức Giê-xu không dựa vào việc cẩn thủ lề luật. Luật của Đức Giê-xu không chỉ là một hàng rào luân lý, mà vượt lên trên tất cả. Đó là luật của yêu thương. Người xưa dạy rằng, còn thầy bảo anh em. Luật đó ghi khắc không phải trên bia đá với 10 giới răn nữa, mà luật đó ghi vào trái tim bằng thịt của mỗi con người, để tự sâu thẳm những ai sống cái lương tri của một con người thì đều nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm của mình. Luật xưa dạy rằng, hãy yêu, hãy ghét kẻ thù và làm ơn cho người yêu mến anh em. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho người vu khống cho anh em. Đó là luật mới của Tân Ước. Và chính trong cái nhìn của luật mới ấy, ta mới hiểu được những đòi hỏi của Đức Giê-xu. Nếu anh em không sống công chính hơn những luật sĩ và biệt phái, thì anh em chẳng được vào nước trời. Nếu trên bình diện của luân lý, có lẽ không một Kitô hữu nào có thể tự hào sống công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, bởi vì họ là những người cẩn thủ lề luật của Môsê một cách cẩn trọng, chi tiết từng ly từng chút một. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ và cũng là mời gọi từng người chúng ta sống sự công chính mới, vượt trội khỏi sự công chính của lề luật. Đó là sự công chính của đức tin, sự công chính tin vào Thiên Chúa, dám buông lỏng cuộc đời của mình vào Thiên Chúa và sống lề luật yêu thương của Thiên Chúa. Lề luật ấy được Đức Giê-xu diễn tả bằng những hình ảnh hết sức sống động và cụ thể. Nếu mắt anh lên dịp tội cho anh, hãy móc mắt đó đi. Nếu tay anh lên dịp tội cho anh, hãy chặt tay đó đi. Đó là một lối nói mạnh mẽ. Việc móc mắt hay chặt tay không phải là một lời khuyên để chúng ta thực hành, nhưng từng câu từng chữ mà là một lời mời gọi và nhấn mạnh bước theo Chúa Giêsu một cách triệt để và dám chấp nhận chọn lựa những giá trị của tin mừng. Cuộc sống đầy dẫy những điều để cho chúng ta chọn lựa. Cuộc sống đầy dẫy những điều mà ta có thể thấy đó là một thế giới của vàng thau lẫn lộn, một thế giới của ánh sáng và bóng tối, một thế giới mà như bài đọc một sách Châm Ngôn nói với chúng ta, trước mắt anh em là nước và lửa, là cửa sinh và cửa tử, anh em tự do chọn lấy. Làm sao để có được một sự tự do đích thật nếu không có được đức khôn ngoan? Đức khôn ngoan ở đây mà lời của Chúa mời gọi cho chúng ta, ta có thể bắt gặp được nơi bài đọc thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrintô. Đó là sự khôn ngoan đến từ trời cao, sự khôn ngoan đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan chính là Thiên Chúa, bởi vì ai kính sợ Chúa thì có được sự khôn ngoan. Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Khôn ngoan là biết chọn Chúa, khôn ngoan là nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, khôn ngoan là khám phá thấy Thiên Chúa nơi cuộc đời của anh chị em. Chỉ khi nào ta gặp gỡ một Thiên Chúa như thế, ta mới có thể sống, tin tưởng và bước đi trong một nền luân lý mới, sự công chính mới mà Đức Giêsu đòi hỏi. Bước đi theo Chúa như vậy, ta có được gì? Ta được cuộc sống hạnh phúc, ta được thiên đàng. Đó là lối diễn tả bình dân. Thực ra chẳng phải những người Kitô hữu chúng ta mới khát khao thiên đàng, mới khát khao hạnh phúc, mà đã là con người thì ai cũng khát khao điều ấy. Phật giáo dạy chúng ta rằng đời là bể khổ, và giáo lý nhà Phật vạch ra một con đường để có thể thoát khổ, đạt được giác ngộ mà tìm được hạnh phúc của nơi cực lạc. Đó là nẻo đường của bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là tám con đường, ai sống bước theo thì sẽ tìm được hạnh phúc. Con đường thứ nhất là con đường chánh kiến, tức là hãy có một cái nhìn cho chín chắn, nhìn cho đúng đắn, nhìn đừng có phân biệt, nhìn đừng có loại trừ, nhìn đừng có thiên kiến, nhìn đừng có chụp mũ cho ai. Hãy nhìn sự vật như là sự vật. Con đường thứ hai là con đường chánh tư duy, hãy nghĩ cho đúng. Nhiều khi trong cuộc sống này ta hay nghĩ xấu cho người khác lắm, và khi ta không có được cái chánh tư duy thì người đầu tiên khổ là ta. Khi ta nghi ngờ người khác thì ta gặp khổ trước hết. Điều thứ ba là chánh ngữ. Làm sao để có thể nói những điều đúng, nói những điều tốt? Chỉ cần một phút hồi tâm ta suy nghĩ xem, một ngày ta nói những lời gì, bao nhiêu điều là điều tốt, bao nhiêu điều là điều xấu. Bước ra ngoài xã hội mà xem ngôn từ của chúng ta, ngôn từ của những người anh em chúng ta, chỉ là nói chuyện với nhau thôi thì cũng phải thêm những câu đèo câu quẩy, nghe có vẻ văn chương, và như vậy lời văn mới nặng ký. Hiếm khi và tôi thấy những bạn trẻ có thể nói những câu không dư thừa, không gắn thêm những lời tục tĩu vào đó. Ấy là chưa kể ta vu khống, ấy là chưa kể ta đặt điều, ấy là chưa kể ta nói những điều chẳng bao giờ là có thật. Điều thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là không phạm vào giới luật, không phạm vào các giới răn. Có như thế ta giữ được thân tâm của mình an tịnh. Điều thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng tức là sống một cuộc đời chân chính, một cuộc đời đáng sống, vươn lên với những ý tưởng cao khiết, không chấp nhận cái cảnh sống phải luồn cúi, phải tù túng, chết trong còn hơn sống đục. Điểm thứ sáu là chánh tinh tấn. chánh tinh tấn tức là không bao giờ làm điều ác, tránh điều ác tối đa, và nếu làm thì hãy làm điều thiện. Điều thứ bảy là chánh niệm, hãy suy nghĩ, hãy nhớ về những gì tốt đẹp, đừng bao giờ những điều xấu để cho lởn vởn, để cho cai trị tâm hồn của ta. Và điều thứ tám là chánh định, hãy tập trung tư tưởng của mình vào những điều tốt đẹp, đừng để tư tưởng của chúng ta nghĩ xấu để rồi chúng ta lại có những hành vi xấu. Khi thực hiện bát chánh đạo như thế, giáo lý nhà Phật cho thấy con người sẽ có được một tấm thân an định và bình an tự tại giữa cuộc đời ô trọc ta bà. Kính thưa cộng đoàn, sở dĩ tôi dùng những hình ảnh trong bát chánh đạo, triết lý của nhà Phật để diễn tả sự khao khát tìm về hạnh ngộ, tìm về hạnh phúc của con người, chỉ là những kẻo đường rất tự nhiên thôi. Người ta cũng khát khao để đạt đến những gì là chân thiện mỹ. Lời của Thiên Chúa không chỉ là nẻo đường tự nhiên, mà còn là nẻo đường siêu nhiên, nẻo đường đưa chúng ta vào một cuộc hạnh ngộ đích thực. Gặp gỡ được Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan, gặp gỡ được Thiên Chúa là tình yêu đích thật, gặp gỡ được Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc sung mãn mà mọi người khát khao đợi chờ. Luật của Chúa, luật mới, luật yêu thương là như thế. Sống sự công chính hơn các luật sĩ và biệt phái chính là sống con đường yêu thương Chúa mời gọi. Con đường giữ tâm hồn của mình trong trắng, con đường hoàn toàn chánh niệm, chánh ý, con đường hoàn toàn để cho thánh ý của Thiên Chúa thực hiện và trở nên dấu chỉ của sự trung trực giữa một thế giới đầy dối trá. Chúng ta hãy để lời Chúa chất vấn lương tri, để lời Chúa hướng dẫn việc làm, và để lời Chúa thay đổi não trạng của chúng ta, để chúng ta có thể sống và làm chứng cho Chúa giữa lòng cuộc sống này. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.